Xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tan ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục tập 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà trong quyển kinh Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tinh. Tập tiếp theo chúng ta tụng một viên ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả giai đắc hồng thông tự tại ba la mật đa ư nhất niệm quẩn bất năng siêu quá ức na do tha bá thiên phật sáng châu biến tùng lực cúng dường chư phật già bất phụ cha gian. Đây là nguyện số 10 thân tức thông nguyện và nguyện số 11 biến cúng chư phật nguyện. Hôm qua chúng ta đã thấy được tất cả chúng sanh về được Tây Phương Cực Lạc đều có thân kim sắc thân, đều có tướng đại trượng phu nam tử, đều có thần thông diệu dụng. Ở trong đó thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thân thông. Và hôm nay chúng ta lại thấy cho chúng ta thần túc thông. Thần túc thông trong đó tất cả mọi chúng sanh về được Tây Phương Cực Lạc quốc đều có thần thông tự tại ba la mật đa. Ở trong đó thần thông diệu dụng đầy đủ biến hóa không lường. Trong đó từ nói với chúng ta cái tâm của chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc nương nhờ cái lực thanh tịnh, cái định lực và nương nhờ uy đức uy thần của Đức Phật gia trì, cho nên tâm đó nhu nhuyễn biến hóa bất khả tư nghị. Tâm tưởng thì sự thật, tâm nghĩ gì thì thần thông biến hóa ra như thế. Còn bây giờ chúng ta mong cầu ước nghĩ năng nào nó ra cái gì được không ạ? Cho nên chúng ta bị chướng ngại là còn ở bề ở Tây Phương Cực Lạc quốc đều đạt được thần thông tự tại. Ở trong đó cái gì thần thông biến hóa và được tự tại tự ý, không có một chuyện này nào. Giống như là chúng ta thấy cái gương cái kiến chiếu hết tất cả mọi cảnh giới, tạo nên tất cả các hình tướng mà chính nó không thay đổi, nó vẫn như bất động tự tại như vậy. Chiếu đến tất cả cảnh giới gì nó chiếu nó hiện cũng được hết, mà trong khi hiện đó nó không có bị trở ngại cái gì. nó không có bị chuyển đổi. Giống như chúng ta để ở trong đó, trước cái gương đó, một đống lửa lớn đốt lên cháy đỏ được trong đó, gương hiện ra ánh lửa đỏ mà gương không có bị cháy. Ở trong đó chiếu tất cả cảnh giới mà tự tại tự diệt. Thần thông đây khi thì thấy phải nói chuyện là tâm tánh chúng ta như nguyện rồi, không còn chướng ngại gì thì tất cả đều thấu suốt tất cả. Thần túc thật đầy đủ biến hóa vô ngại, trong đó có đủ năng lực để mà thừa sự chư Phật. Ở trong đó mọi việc ở nơi đây chúng ta cái gì cũng bị trở ngại, cái gì làm cái gì nó cũng có chướng ngại. Mở tay không được lạc tùy tâm, họ độ chúng sanh cũng được tự tại vô cùng mà. Họ đi vào tất cả các cảnh giới khác, tất cả quốc độ không có trở ngại. Ở trong đó biến hóa nhập vào cảnh giới bất khả tư nghị này, có cảnh giới đối với cảnh giới nhỏ họ nhập vào được, nhỏ như vi trần. Trong đó thập phương chư Phật đang thuyết pháp trong một vi trần đó, họ cũng nhập vô được cái vi trần. Vi trần là một cái y báo nhỏ nhất. Chúng ta thấy nguyên tử nó vẫn còn lớn cái gì, nguyên tử phân tách ra còn là điện tử, còn hạt tử trong đó. Nhưng mà trong vi trần nó còn là 2-3 lớp sâu hơn, đến hồi cuối cùng còn không. Còn nó qua cái cảnh giới quảng đại bao la đầy đủ vũ trụ trong đó thì nó cũng biến hóa vô cùng. Ở trong đó thập phương pháp giới đều có thể đi đến thần. Cho nên trong đây chúng ta thấy thần thông tự tại ba la mật, ba la mật đa là đáo vĩ ngạn, là không còn trở ngại, không còn chướng ngại gì nữa, rốt ráo viên mãn trong đây. Đây nhá, người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc có năng lực như chư đại Bồ Tát, như chư Phật không khác. Hạ phẩm vãng sanh đều có năng lực như vậy. Ở trong đó ư nhất niệm Phật, trong một ý niệm ư nhất niệm Phật là trong một ý niệm khoảnh khắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi trong một niệm đó có thể gì? Nếu mà không có thể vượt qua, siêu quá là vượt qua ức na do tha bá thiên Phật sát, châu biến tùng lịch cúng dường chư Phật thì không thành cái gì. Trong một tích tắc, trong một niệm khoảnh, họ đã đi khắp hết tất cả các cõi Phật, ư ức na do tha bá thiên Phật sát, để chúng cúng dường chư Phật trong một niệm khoảnh. Một niệm như thế nào quý vị? Ở trong đó trong kinh Nhân Vương dạy chúng ta một cái búng tay có sáu chục sát na, mỗi một sát na có 900 cái sanh diệt. Mỗi một cái sanh đó là trong đó một cái búng tay trong đó, tổng tổng ở trong đó nó có 60 nhân cho 9. Rồi một người khỏe mạnh một giây đồng hồ có thể búng 4 cái búng tay, thì ở trong đó tổng cộng một giây đồng hồ ở trong tâm chúng ta phát khởi ra 260.000 cái niệm sanh diệt. 260.000 cái niệm sanh diệt đó là trong một tích tắc, chưa phải một giây đồng hồ có 260.000 cái niệm. Thì bây giờ quý vị thấy trong một niệm đó chúng ta đã đi qua hết tất cả cõi Phật, ức na do tha bá thiên Phật sát, để cúng dường chư Phật rồi. Tâm nói như vậy á, một ý niệm khởi ra là chúng ta đã ở trước chư Phật rồi. Cho nên cho chúng ta cái thần thông diệu dụng này cũng như thế nào quý vị? Thiên bách ức hóa thân cúng dường chư Phật mười phương. một cái ý niệm khởi ra, thân chúng ta đã hóa ra thành cả ngàn cả vạn cả ức thân. Những cái bóng đó đi đến chư Phật mười phương hiện trước Phật để mà cúng dường thiện, không chứ không phải như hôm ở đây của chúng ta. Ở đây chúng ta nhân ngày lễ vía A Di Đà thì Phật tử các nơi vân tập này, hội tập về để mà chào mừng, để mà chuyên tu, tìm ở trong đó con đường giải thoát. Quý vị thấy phiền không? Đi xe trong đó, nếu mà không chạy xe thì 2 tiếng mấy, nếu mà chạy xe thì 4 tiếng 5 tiếng, nhưng không. Rồi còn những người ở xa, tại ở San Jose thì 7 tiếng 8 tiếng. Trong đó đi mà phải mang cái thân này, còn về Tây Phương Cực Lạc, một ý niệm khởi ra là chúng ta đã đi hết tất cả quốc độ Phật. Ở trong đó đi đến giảng đường của Ngài, đi đến nơi Phật ngự, và chúng ta lao Phật là nhiễu Phật cho cái việc đem hoa đến dâng lên cúng dường cho chư Phật, mỗi thân cúng dường một vị Phật, ức thân cúng dường ức Phật. Là cho nên Tây Phương Cực Lạc quốc tối thắng như vậy quý vị. Tối thắng gì? Phước huệ sanh tu dễ dàng rất đắt. Chúng ta đi cúng dường chư Phật mười phương trong một ý niệm, mỗi ngày khởi một ý niệm ra cúng dường cho Phật thì phúc báo vô lượng rồi. Còn đây quý vị thấy lên đây trời thì tuyết, gió rồi bụi bặm, rồi ở trong đó quý thế thật sự là phiền vô cùng. Là chúng ta tạm nương vào cái chánh điện này, nương được vào cái đạo tràng này để mà chuyển tiếp lên cảnh giới Phật, nơi đó không có những trở ngại gì đâu. Chúng ta có tu hành một chút cho nên trong đó thiên thời nó, trong cái khóa tu trong đó nó cảm ứng được trời nó tăng tốt một chút. Nếu mà không có duyên nhất trời lại vần vũ lại mây ché tới, thật sự là phiền vô cùng. Chứ về cõi Phật quý vị thấy không có những cái chứng này. Cho nên
ở nơi đây chúng ta cũng phải cố gắng buông xả ngay đạo tràng luôn, buông xả luôn ở cảnh giới ta bà này để mà có thể về được Tây Phương Cực Lạc quốc đầy đủ thần túc thông, biến hóa vô ngại. Ở trong đó có thể ứng cúng khởi một niệm ra thì biến ra thập phương tất cả mọi thân, trong đó mỗi thân cúng dường một vị Phật, mỗi thân đó đều có trang nghiêm các cúng cụ hoa trái quả, tất cả đều đầy đủ những cái hoa quý nhất, những cái hoa tốt nhất để chúng ta cúng dường lên Phật. Kinh A Di Đà thì nói đơn giản hơn cái việc. Kinh A Di Đà nói sao? Mỗi buổi sáng lấy đẩy đựng hoa cúng dường cho 10 vạn ức Phật. Cúng dường xong rồi đến khi đến giờ ăn thì quay trở về phạn thực kinh hành, ăn rồi lại tiếp tục đi kinh hành và tiếp tục niệm Phật để mau thành chánh giác. Cho nên ở đây Tây Phương Cực Lạc quốc đây quý vị, tối thắng như vậy, ai mà có một chút năng lực du hí thần thông đó hãy bỏ đi nha quý vị, bỏ cái du hí thần thông đi nào, để mà chúng ta đi về cõi Phật. Nếu nào chứ không có quý vị tập tu tập như sao quý vị, ngồi ngồi một chút ha, định chút, khinh an chút, cái tâm thức nó khởi lên, nó nhẹ nhàng, nó bay lên, nó bay lên rồi nó có khả năng thoát khỏi cái thân này, đi dạo chơi trong đó hàng xóm láng giềng, đi dạo vào những đạo tràng du hí thần thông đó nè. Ta bà ở trong cõi ta bà này bay bay một chút cũng là nghe là coi tối thắng, rồi rủ nhau, rồi ở trong đó cùng với nhau để mà hướng vào con đường du hí thần thông. Ở trong nhà lửa du hí thần thông là, cho nên bây giờ chúng ta hiểu rồi, mình được kỳ quyệt thần túc thông, mình được ứng cúng trong đó một niệm có thể đi hết tất cả Phật độ để cúng dường chư Phật, để phổ độ chúng sanh, để cùng với kết gia kết duyên với những chúng sanh có duyên. Đây du hí thần thông này quý vị, tối thắng hơn à. Ơi, cho nên ráng cố gắng buông xả tất cả đi, để mà niệm câu A Di Đà Phật, nương nhờ thần lực đó, nguyện lực đó đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở đây ở Việt Nam với lại qua bên Mỹ này có rất nhiều người cái gì ạ, dạy cho chúng ta theo trong đó thả hồn, nên là du hí thần thông đó quý vị. Nó đang ở trong thân xác này nó mệt cho nên thả nó ra cho nó đi. Đi đâu quý vị? Đi chơi vòng vòng chút rồi lát vui vậy nè, rồi cũng ham cũng tu trong đó. Bởi vì trên đời nó ở ngay cái hàng địa tiên mà cũng còn không vô nữa, ngay lên cõi thiên chúng ta cũng không vào nữa, chứ nói mà cái du hí thần thông nhẹ nhẹ là nhất định phải rõ ràng. Hãy nhìn vào kinh điển cho chúng ta cái năng lực, cái thần lực đó. Đừng bỏ, đừng lượm sỏi đá cho là kim cương, cho là châu báu, cho là ngọc ngà. Hãy ráng cố gắng lấy lại viên ngọc đó như ý của mình đi, biến hóa tự tại vô cùng. Viên ngọc đó cái vị Phật dạy cho chúng ta, viên ngọc đó ở trong đó có một cái viên châu ngọc châu trong đó, tự tại vô ngại, muốn gì được đó. Đây là thần túc thông, là đây ứng cúng trong đó được đưa chúng ta có cái năng lực trong đó có thể châu biến tuần lực tất cả Phật Phật quả Phật sát. Ức na do tha bá thiên Phật sát còn đi được, nó chi ở ta bà này quý vị, trở về mấy hồi. Ủa sao người ta đi rồi không có thấy ai trở về chứ gì? Đi đi luôn à. Đúng nè, đi cúng dường á tất cả chư Phật còn được, tại sao mà về đây á, cái cách cõi Phật có 10 vạn ức Phật độ cũng gần lắm à. Còn kêu vô lượng vô số cõi Phật đều có thể qua được, mà sao họ đi rồi không thấy ai trở về chứ gì? Đi đi luôn à, một đi không trở lại là. Thật sự không phải họ không trở về đã. Hôm qua chúng ta thấy họ có thiên nhãn thông, họ có thiên nhĩ thông. Những người Tây Phương Cực Lạc Quốc mới vừa vãng sanh cũng được tha tâm thông, cho nên họ không cần về đâu quý vị à. Họ biết chúng ta về chưa tới duyên, chưa đủ duyên đâu. Về cho nên nó ỷ y, nó ỷ lại, nó biểu lo gì. Bà con thân nhân mình về lên trước rồi, trước sau gì nó cũng làm giấy bảo lãnh. Cho nên chúng ta cứ tà, họ không về đâu. Họ có sáng suốt, họ có trí tuệ là, họ không có hồ đồ, họ không có si mê, họ không có lẫm cẩm như khi còn tại thế đâu. Mà khi họ niệm Phật được đắc lực rồi, tâm thông rồi là về được Tây Phương, được Phật trang bị cho. Quá không? Tinh vi không quý vị? Thiên nhãn thông, thấy hết. Thiên nhĩ thông, triệt thính. Tha tâm thông, hiểu hết tâm niệm của tất cả chúng sanh. Rồi thân túc thông, rồi ở trong đó du hí thần thông, biến cúng chư Phật. Họ đi đâu mà không được quý vị? Nhưng mà họ biết nên đến khi nào, đến như thế nào, họ rõ ràng minh bạch ra. Để cho chúng ta có cái gì quý vị, có thể phát khởi niềm tin, để cho chúng ta có thể ở nơi đây không có giải đại, để chúng ta tinh tiến vượt qua trở ngại, vượt qua chướng ngại. Rồi ở trong đó lo gì mà không về. Họ có về trong cái vị à. về như thế nào? Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Họ là chư thánh chúng rồi quý vị, họ về để tiếp dẫn chúng ta đã. Đến đúng thời cơ, đúng thời điểm, đúng đủ duyên rồi, duyên tình độ, tịnh nghiệp đã thành rồi, thì họ cùng với Đức Phật A Di Đà đi về để đón chúng ta. Quý vị thấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những người vãng sanh đầy đủ thần túc thông, đầy đủ thần thông diệu dụng để có thể cùng với Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn những chúng sanh có duyên. Là trong kinh A Di Đà nói rõ cái gì là niệm Phật đó, là từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì người đó khi đến mạng chung, lâm mạng chung thời, là cái duyên của ta bà nó hết rồi quý vị. Họ tự tại vãng sanh à, chứ không phải đợi cái mạng tới đâu quý vị. Nhưng mà còn níu, còn kéo lại, vì chúng sanh còn duyên, duyên chưa hết, cho nên họ ná lại chút bà. Ná lại chút rồi sao quý vị? Người đó khi lâm mạng chung thời rồi, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, hiện trước mặt người đó. Đây họ trở về đó quý vị, mới vãng sanh ở trong một thời gian ngắn họ trở về lại được. Chúng ta coi chuyện chuyện ký chuyện vãng sanh đó trong của ngài Liên Du dịch trên con ở trong 123 vị ở ngài Sơ Tổ, ngài Huệ Viễn Đại Sư. Khi ngài kết tập 123 vị hiền đức cùng nhau tu hành niệm Phật, thì trong đó có một số người đã vãng sanh trước ngài. Trong đó có ông Lưu Di Dân, cư sĩ Lưu Di Dân quý vị. Cư sĩ Lưu Di Dân khi bà vãng sanh đi trước rồi, đến hồi duyên của Huệ Viễn Đại Sư hết rồi, mãn rồi, thì sao? Thì Huệ Viễn Đại Sư thấy được Tây Phương Tam Thánh, thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, và ngài vãng sanh dặn đệ tử ta cái duyên tịnh nghiệp của chúng ta đã thành tựu rồi, trong đó trong vài ngày nữa ta sẽ đi. Và khi ngài đi được tiếp dẫn đó, thì có ngài Lưu Di Dân vãng sanh trước có mấy năm ngài Lưu Di Dân đứng bên Phật, trong đó chắp tay tá ngài, hoan hỷ đón chào và nói ngài một câu. Quý vị thấy trong đó nói rõ ràng là ngài biết đạo trước tôi mà bây giờ mới về sao? Tôi biết đạo sao cứ về trước rồi là. Đây quý vị thấy vừa trách mà vừa mừng, vừa hoan hỷ mà vừa tán thán cái gì. Trách khéo, khéo là không về trước. Nhưng mà tại sao không về trước? Tại vì chúng sanh còn ở đây, một số người vẫn còn đi xa, cho nên ngài đợi. Cái gì thấy ngài Lưu Di Dân vãng sanh trước có mấy năm, vậy mà ngài có thể đứng bên Đức Phật A Di Đà để đón chào Huệ Viễn Đại Sư. Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Quý vị thấy không? Thần thông diệu dụng nói rõ chúng ta. Ở đây kinh trong kinh Vô Lượng Thọ thì tỉ mỉ hơn, thấy không? Chi tiết hơn. Kinh A Di Đà là tiểu bổn nói chúng ta rõ. Thì chúng ta nhận thấy như thế nào quý vị? Trong một khoảng thời gian ngắn mà đã biết bay rồi, quý vị thấy chưa? Ngày hôm nay bay như thế nào? Bay qua 10 vạn ức Phật độ, rồi bay về, rồi bay qua trong một sát na, trong một ý niệm là. Rồi như vậy, thấy được như vậy rồi sao quý vị? Mình đã đừng có ham du hí thần thân nữa nha, đừng có ham thả hồn nhé nè, đừng có ham bay nữa nha quý vị. Ngồi cái nó bay lên, cái thần thức chúng ta nó nhẹ nhàng, nó bay lên trong đó, rồi cứ quán trong đó, rồi cứ chạy theo nó. Thật rất nhiều người là bay đi đâu quý vị? Địa tiên, phi hành tiên kia vẫn còn chết nữa chứ cần đừng có nói mà chú kiểu chúng ta mà bay là phi hành tiên quý vị. Bay với là ở Sơn Công, Sơn á, non cùng cấp đó, những cái nơi núi non người không tới đó, đó trong đó họ đi trong đó đấy quý vị. Những cái cảnh giới trong đó tuyệt đẹp đó, bồng lai tiên cảnh đó, bay đó quý vị. Đây là hàng địa tiên đó, là chúng ta nhất định không vào nha quý vị. Tối thắng là đẹp đẽ lắm à, vào đó cũng chết à, vẫn là sanh tử, vẫn là luân hồi à. Ráng mà niệm Phật, ráng cầu vãng sanh, trong đó nguyện vãng sanh để được á, được ở trong đó thần túc thông ba la mật đa, trong đó đầy đủ thần thông tự tại, không thiếu chút nào, trong đó không cần tu quý vị, trong đó nương nhờ nguyện lực uy đức của Đức Phật A Di Đà đều cho chúng ta cái năng lực đó. Chúng ta nói làm sao mà nghề hay quá vậy, làm sao mà nghề quá vậy. Bây giờ quý vị á, đi về á, quê, miền quê á, ở quê hương, những nơi á, ở trong đó người ta thiếu phương tiện giao thông đó quý vị. Nói biểu qua Mỹ đi, mình bay lên trời, bay bay qua mây luôn. Rồi wow, hay quá vậy hả? Có học cái gì không mà bay được hay quá vậy nè. Rồi thiệt mà, trong đó ngày nào muốn bay thì bay là bay qua mây xanh luôn. Ở dưới đang bão vậy chứ nó bay qua bão luôn. Vậy hả? Trừng mắt, trợn mắt nhìn ra, bay được à? Đây quý vị thấy, qua Mỹ này chúng ta bay thiệt nè. Để ra 100 bạc bay từ đây xuống San Jose, bay qua trong đó qua mây xanh luôn là nhờ đâu vậy? Nhờ cái khoa học kỹ thuật, nhờ cái phước báo của cảnh giới này bay được là. Còn bây giờ chúng ta nói với người ta bà đây, bay qua tất cả cõi Phật, rồi bay làm sao à? Mình đây mình nó bay máy bay mình chưa tới ra khỏi trái đất này, nó chỉ bay qua hành tinh khác được sao? Đây vì tâm thức chúng ta vẫn còn nhỏ bé, cho nên nó hãy tin tưởng lời Phật dạy, chúng ta đạt được cái năng lực đó. Khi mình đạt được năng lực đó, mình thấy wow, có gì đâu, bỏ 100 bạc thì bay ra chứ có gì, đúng không? Người ở Tây Phương Cực Lạc Quốc năng lực thù thắng diệu dụng bất khả tư nghị, cho nên chúng ta không thể nghĩ bà tới. Khi mà vào cảnh giới đó rồi chúng ta mới thấy. Nên khuyên mọi người hãy cố gắng buông bỏ những cái kỳ, những cái thần, cái năng lực á khác thường của mình đi, những cái năng lực á chúng ta cho là tối thắng của mình đi, để hướng về Như Lai, hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đừng có ở nơi đây mà đắm vào trong ta bà, trong những cái thấp hèn này nữa. Dạ, chúng ta tiếp tục. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh, nhược bất quyết định, thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thụ chánh giác. Cái nguyện này khẳng định cho chúng ta, khẳng định chúng ta sâu chắc, mạnh mẽ, rốt ráo rằng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc là định thành chánh giác, là quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn lui sụt gì nữa quý vị ạ. Không còn đi vào những cảnh quyền thừa nữa, không vào đi vào những cảnh hóa hiện nữa, không còn đi vào những cảnh phương tiện nữa, mà trong đây định thành chánh giác, nhất định thành chánh giác. Nên ở đây một lần vãng sanh thì giải quyết tất cả vấn đề, không còn sanh đi sanh lại nữa quý vị ạ. Người ngu về đó cũng thành Phật, người khôn về đó cũng thành Phật, súc sanh về đó cũng thành Phật, ngạ quỷ, cảnh giới khủng bố đói khát về đó cũng thành Phật. Ngay cả chúng ở trong địa ngục về đó cũng thành Phật. Là cho nên ở đây nói chúng ta viễn ly phân biệt. Ồ, cái bốn chữ này viễn ly phân biệt chúng ta thấy coi nó dễ, chứ nó không có dễ đâu quý vị. Cái phân biệt này là gì? Là trần sa hoặc đó, là chứ không phải kiến tư hoặc đâu. Kiến tư hoặc là A-la-hán phá được, nhưng mà trần sa hoặc pháp chấp họ chưa phá được, họ mới chỉ phá ngã chấp thôi. Còn trần sa hoặc vẫn còn phân biệt. Phân biệt gì quý vị? Phân biệt ngắn dài, phân biệt lớn nhỏ, phân biệt méo tròn, phân biệt phải trái, phân biệt trong ngoài, rồi nó thô hơn nữa thì phân biệt đẹp xấu, rồi phân biệt sạch dơ, rồi ở trong đó phân biệt ở trong đó từng bước phân biệt ở trong tất cả cảnh giới. Chúng sanh ở trong đó đắm chấp trong nó, phân biệt chấp trước là phân biệt xong rồi chấp, quý vị, chấp đến nỗi mà gỡ không ra. Là quý vị thấy mấy chiếc thuyền đó, thì mấy cái ghe đó, đúng không? Người ta sợ gì biết không? Sợ con hào cứ mỗi 2 năm 3 năm lại đem cái ghe lên, đem cái tàu lên để đục hào, là nó bám vô thuyền, vô gỗ, vô sắt rồi thì bám chặt không ra. Là mà hào là gì quý vị? Hào là giống như con sò, con hến đó, ăn rất ngon lắm mà, đúng không? Nhưng bây giờ thôi không dám ăn nữa ha. Nè, mai mốt là thành hào, nó đem ra nó ăn sống cũng chết rồi, đúng không nè? Cho nên á, chúng ta thấy con hào đó quý vị, nó là động vật đó, là mà nó không có đi đâu, bám chặt vào ghe quý vị, bám chặt vào thuyền, và ở nơi đó, trong đó đến người ta phải đục ra, chấp chặt vào đó, không di chuyển được. Là nếu mà con hào, nhiều người không biết thì không biết mấy san hô đó quý vị, không? Nửa đá nửa động vật, là cái vỏ của nó là đá chứ gì, cái nuôi đá vôi đó cái gì, nó bám chặt vào đá và trong đó thò ra phục vào để mà lấy dưỡng chất, lấy ăn uống trong đó cái gì. Đây cái gì, chấp rồi chấp chặt vào trong đó không ra được, là loài động vật đó cái gì. Cho nên chúng sanh phân biệt rồi trở thành chấp trước. Còn ở chúng ta biểu tôi người tự do không có chấp trước đâu, kiến giải chúng ta, tư tưởng chúng ta chấp nặng hơn ai nữa cả. Cho nên ở đây phải phá bỏ cái chấp trước đi, rồi từ từ đi qua cái phân biệt, bỏ cái phân biệt không có dễ cái gì à. Nói ở đây nói viễn ly phân biệt, bốn chữ rất là dễ dàng, là vĩnh viễn lìa xa khỏi phân biệt. Còn ở trong đây chúng ta sao thích phân biệt thôi. Quý vị thấy không? Mình thì người ở Việt Nam thì thích mắm ruốc, thích nước mắm. Mà quý vị mà dở cơm đi vô sở dít một miếng mắm ruốc vô thì thôi tụi nó chạy hết à, là chúng ta chiếm lãnh luôn cái phòng ăn của nó luôn. Ủa cái gì, tại sao quý vị? Tại vì cái tâm phân biệt là chúng ta coi nó thơm, nó ngon, mà nó vô thì nó coi wow, hôm nay có ai làm cái gì đâu mà nó hôi như vậy. Là từ đâu cái tâm nó ra quý vị? Tâm phân biệt nó ra. Rồi bây giờ nói người của mình, người của mình thì sao? Người thì thích ăn sầu riêng, người thì thấy sầu riêng, nghe sầu riêng là chạy xa. Mà rõ ràng hơn hết, nhất là người Đài Loan và người Trung Quốc, họ thích ăn gì quý vị? Đậu hũ thúi. Mà thật sự quý vị ngậm một miếng đậu hũ thúi thì không mở miệng ra được, vì mở miệng ra là cái hơi đó nó lên đến đất luôn, cho nên tôi ngậm cứng luôn, ngồi không nhúc nhích gì hết. Đây quý vị, vậy mà là món ăn đãi khách quý đó. Cho nên đây á, chúng ta vẫn còn chấp vào phân biệt là chưa có ra nổi cái gì. Cảnh giới này chúng ta thích, đến cả cảnh thiên họ thấy họ sợ. Là cảnh giới chúng ta thấy loài súc sanh, những đồ ăn của nó chúng ta thấy sợ, vậy mà nó giành nhau trong đó quý vị ạ. Quý vị thấy cá tra nó thích gì quý vị? Nếu nó giành nhau, nó nhảy lên. Hồi xưa tôi nhỏ, tôi phải đi cầu bắt ngang nó quý vị, sợ hết hồn luôn á. Mà cái cầu nó cao, lên cao đó, mình leo lên đó, rồi nó gặp gà, gặp kình. Nó ở cái Bà Triệu chứ đâu, đâu phải ở quê đâu. Ở Bà Triệu chứ đâu. Leo nó, mỗi lần leo nó là sợ lắm quý vị ạ. Mà ở trong đó mình thả bom xuống thì là cá. Cá trong đó nó phóng lên, tôi cứ nhìn xuống tôi biết mình mà rớt xuống là chết. Đây quý vị thấy, mình thấy mình sợ, nó thấy nó ham là. Bây giờ cho nên chúng ta hãy bớt lại quý vị, đừng có phân biệt nha, đừng có chấp trước nha, nhẹ nhàng để tâm tánh chúng ta chuyển đổi cho nó lên cao, nó thăng hoa lên, rồi chúng ta không còn ham chấp vào những cái đồ ăn trong đó chúng ta coi là ngon. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy sợ lắm quý vị, sợ, tôi nói thiệt sợ. Nội mỡ chúng ta mà ăn ốc gạo đó quý vị thấy không, ăn nguyên cái đuôi của nó có gì ăn hết. Ngắt cái đuôi sao đưa cùng đen còn ở trong là ăn hết. Còn lại gì quý vị? Con ốc gạo nó mò ở dưới sông, dưới rạch, dưới dơ đó, ăn vô thì cái ruột nó còn y vậy à. Chúng ta ngắt cái đuôi làm sao rồi bao nhiêu ăn hết à, ngon quý vị, ngon à. Bây giờ nghĩ lại thấy ngon không quý vị? Không dám ăn à. Mà hồi xưa đó là không còn chừa miếng nào. Cho nên cái cảnh giới chúng ta từng bước chuyển biến. Hãy nâng cao phẩm vị, nâng cao tâm thức của chúng ta lên đi. Đừng có đắm say vào trong cảnh ta bà. Thật sự Phật nói nó là ô nhiễm, nó là ô uế. Ô uế thì quý vị nghĩ đến mấy cái con ốc đó mình thấy sợ. Vậy mà mình đâu tái một chút rồi dứt ra cái là ăn nguyên con là. Cho nên chúng ta thấy như vậy, mình viễn ly phân biệt, hàng Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ mới có năng lực viễn ly phân biệt. Còn hàng A-la-hán vẫn còn phân biệt, vẫn còn trần lao, vẫn còn trần sa hoặc. Người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó có tất cả chúng sanh nào sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đều viễn ly phân biệt, không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Tự nhiên nó đạt được công phu này quý vị. Còn bao giờ chúng ta mới đạt được cái công phu viễn ly phân biệt này? Thấy vọng thì bỏ, thấy vọng thì ham, chứ không có bỏ đâu. Nói giỡn chơi hoài, biết nó là giả mà vẫn ham được, cái gì thế nào? Thấy vọng cái kinh Phật thấy vọng thì bỏ, mình thấy vọng thì ham, đúng không? Dám bỏ vọng không? Cái vị nào dám giơ tay lên đi. Tôi chỉ cho cái vọng rồi cái vị bỏ tôi lượm lại. Thì sao cái vị? Vì chúng ta vẫn chấp trước đó mà, chúng ta vẫn đắm say với nó mà, chúng ta vẫn chưa có thấy được nó là giả mà, chưa thấy được nó là huyễn, vẫn tranh giành, vẫn tranh đấu, vẫn giành giật trong đó. Nhưng mà từ từ nâng cao phẩm vị rồi thì chúng ta sẽ thấy không còn đắm say vào những cảnh giới đó, hoan hỷ nhẹ nhàng buông xả, viễn ly phân biệt, không phải tạm bợ, không phải ở trong đó bị áp buộc, không phải bị cưỡng bức, không phải ở trong đó, trong cái tâm không hài lòng vui vẻ buông xả, mà chúng ta hoan hỷ viễn lìa xa, vĩnh viễn lìa xa những cái phân biệt đó. Cái phân biệt đó là cái si đó, là từ si mê khởi ra phân biệt, từ phân biệt nó thành chấp trước. Cho nên á, chúng ta cần tu hành của chúng ta là phá gì cái việc phá ở trong đó chấp trước là phiền não, phá ở trong đó phân biệt là cái tâm á trần sa hoặc, phá ở trong đó si mê là cái vô minh bất giác. Từ vô minh bất giác sinh ra phân biệt, từ phân biệt sinh ra chấp trước. Cho nên nó thật sự cái lý thì nó như vậy, mà chúng sanh bỏ chấp trước đã khó rồi, nói chi mà bỏ phân biệt, bỏ phân biệt càng khó hơn. Bởi vậy một câu A Di Đà Phật từ 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 quý vị niệm, cái tâm thức của mình nó từ từ nó nâng cao, nó nâng cao, và chúng ta mới có cái khả năng lìa khỏi phân biệt chấp trước. Còn nếu mà không tu tập thì vẫn cứng, vẫn trong nó cương ngạnh và chấp trước nặng nề, dù chết chứ không bỏ. Thì thấy có nhiều người chấp trước nặng nề, nói gì nói, họ thấy lợi rồi, họ thấy tối thắng rồi mà nhất định không làm. Bây giờ trong chấp trước thì bị cái kiến giải, cái sở chứng trong đó giữ cho chúng ta không có mở được cái tâm được. Nên bây giờ chúng ta hãy cố gắng niệm Phật, niệm Phật để từ từ giúp Phật gia trì cho chúng ta có năng lực buông xả, buông xả thế gian và hoan hỷ hân hoan hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Viễn ly phân biệt chư căn tịch tịnh. Khi mà chúng ta lìa xa phân biệt rồi, ở trong đó chư căn chúng ta được tịch tịnh, được an định, được nhẹ nhàng, không còn ở trong đó nặng nề, không còn chấp cứng nữa, mà lục căn chúng ta an định như vậy và phóng ra quang minh tỏa chiếu tự nhiên. Nên ở nơi đây nói cho chúng ta cái năng lực của định và huệ nó đã thành tựu. Ở trong đó nơi đây chúng sanh chấp vào cái lục căn này, tham đắm vào lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó chạy theo lục trần không bao giờ nhàn. Mà về Tây Phương Cực Lạc á, căn của chúng ta nhẹ nhàng thấu suốt, trong đó tất cả căn mắt tai mũi lưỡi chúng ta đều có thần thông diệu dụng, đều phóng ra quang minh, đều có tác dụng hy hữu phổ biến đến thập phương, thấy nghe hiểu biết rõ ràng minh bạch, mà ở trong đó không có mệt. Còn đây chúng ta mở cái căn á, mắt của chúng ta làm việc nhiều quá hồi nó mỏi, tai chúng ta nghe nhiều quá hồi nó cũng mất đi cái thị giác, cái thính giác, cho nên nó mỏi nó mệt. Mở Tây Phương Cực Lạc Quốc thì không có cái việc mỏi mệt. Mỏi mệt là vọng tưởng, mà chư căn nó vẫn thanh tịnh, vẫn nhẹ nhàng, giống như cái gương tỏa chiếu ánh sáng soi rọi tất cả, hiện tất cả hình tướng, mà gương đó không mỏi, gương đó không mệt. Ở nơi đây khi mà căn tánh nó đã tịch tỉnh rồi thì quang thông đạt. Phật dạy chúng ta tu gì cái việc tu tam nghiệp, tu trong đó tam nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh, đó là Phật. Cho nên viễn ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh, không còn khởi vọng tưởng, không còn khởi mờ ám, thì căn đó là căn tánh của Phật chứ gì nữa. Lời dạy đầu tiên của Phật dạy cho chúng ta là thập thiện nghiệp đạo. Đó dạy cho anh ta thân, khẩu và ý. Thân, khẩu, ý ba nghiệp thanh tịnh, cực tịnh tức là Phật là. Cho nên Ngài nói nếu mà tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc không quyết định thành chánh đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả bất thụ chánh giác. Nếu mà chúng sanh nào về Tây Phương Cực Lạc mà không quyết định thành chánh giác, mà không chứng vào đại niết bàn, thì ta không thành chánh giác. Bây giờ niết bàn là gì quý vị? Hồi xưa tôi đọc cái kinh kinh Phật, tôi nghe hai chữ niết bàn tôi cũng sợ lắm á. Phật nhập niết bàn. Mình đây thì mình thấy còn người ở đây ha, rồi có Phật đây ha, Phật cùng với chúng ta ở nơi đây, rồi thuyết pháp, rồi trong đó dạy dỗ chúng ta, Ngài hiển hiện, rồi Ngài nhập niết bàn. Ngài nhập niết bàn thì chư đệ tử cũng còn sầu khổ, vẫn còn ở trong nó, thấy sợ trong đó, khóc lóc trong đó. Còn chúng ta nghe về cái tình cảm đó thấy thật sợ, là biết Ngài nhập niết bàn đi đâu không biết nữa. Đang có hình tướng rồi Ngài nhập niết bàn đi đâu đi không biết, đi vào hư vô. Là mà cái hư vô nó quảng đại bao la, nó là không không như vậy. Cho nên thấy đang ở có đây, mình chạy vào không gian không có gì hết, ở nó làm gì? Thật sự á, niết bàn là gì cái vị? Niết bàn á, ở đó được dịch ra là viên tịch. Viên tịch là nhập niết bàn, là mà đây á là đại viên tịch chứ không phải viên tịch thường cái vị. Còn á các chư á, các tôn đức nha, các tôn đức mà tịch thì gọi là viên tịch gì? Thật sự á, viên tịch chúng ta lạm dụng mà. Thật sự đã viên tịch chưa mà nói là viên tịch cái gì? Đúng không? Hay là chuyển thân vào cảnh giới khác, chuyển vào trong đó một cái con đường đạo khác, đó chưa phải là viên tịch à? Mà viên là gì? Là viên mãn tròn đầy, đầy đủ tất cả. Viên là tròn đầy, nghĩa là ra tròn đầy cái gì quý vị? Tròn đầy trí tuệ, tròn đầy từ bi, tròn đầy thần thông, tròn đầy diệu dụng, tròn đầy ở trong đó tất cả những tài năng, tài nghệ đều viên mãn tròn đầy, gọi là viên. Tịch là gì? Tịch là không khởi lên, định trong đó. Tịch tỉnh mà tròn đầy gọi là viên tịch. Nghĩa là nó chiếu soi, nó tỏa sáng, nó chiếu hết tất cả pháp giới, hiểu biết thấu biết hết, có cảm liền ứng, mà tâm đó không hề khởi lên một móng niệm, không khởi lên một niệm, gọi là tịch tỉnh. Cho nên nó viên tịch này á, trong đó nó trở vào cái cảnh giới mà các vị thiền sư nói cho chúng ta, giống như là gì cái vị? Giống như là cái vị đến cảnh đó tịch mà chiếu mà vô cái hang động, hang núi, vô cái thung lũng, nó không có tiếng cái gì thế này. Nó yên tịnh như vậy rồi chúng ta hú một tiếng thì sao? Tự nhiên âm thanh ở đâu nó hồi trở lại. Là chúng ta hú một tiếng lớn nữa thì cái âm thanh lớn nữa nó vang trở lại. Là hú một tiếng nhỏ thì cái âm thanh nó, tiếng nhỏ nó vang lại. Là cái thung lũng, cái hang động nó không có ý, mà chúng sanh cảm như thế nào nó liền ứng như thế đó. Đó là cảnh giới đại niết bàn, tịch tịnh. Chúng sanh có cảm, Phật không khởi niệm, liền ứng hiện tức thật. giống như ở trong đó âm hưởng đó quý vị, âm vang trong đó. Chúng ta thấy vô hang động có mình không có ai hết rồi, ta hú một tiếng nó hú lại, rõ ràng nó sẽ hú lại, không sai không khác. Chúng ta hú như thế nào thì tiếng vọng về nó y như thế đó, nó lớn hơn. Cho nên ở đây á, là cái cảnh giới trong đó Phật dạy chúng ta quang minh tỏa chiếu mà không có hề động tâm, giống như cái gương nó hiện tất cả mọi người, mà trong đó tự nó không có hình bóng, không có hình tướng, gương vẫn trong trẻo, gương vẫn sáng ngời, mở ngàn người tới ngàn người hiện, vạn người đứng trước gương thì vạn người thấy. Người nào đứng ở góc độ nào sẽ thấy mình ở góc độ đó. Mình nhìn nghiêng thì sẽ thấy người kia nghiêng, nhìn xéo thì sẽ thấy cái hình ảnh xéo bên kia, rõ ràng minh bạch mà gương không hề khởi một niệm. Nhưng mà cái gương đó vẫn có hình tướng cái gì. Bồ ngài Lục Tổ Huệ Năng nó, Bồ đề vốn không thọ minh cảnh, không có đài gương là. Còn thần tú vẫn có cái đài gương cái gì. Nhớ nè, thân như Bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, ngày ngày cải cần phất thức là lau chùi, đừng để dính bụi trần lao. Lục Tổ Huệ Năng nói tâm Bồ đề vốn không thọ minh cảnh, đâu có đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nơi nào nhướng trần ai nè. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đạt vào cảnh giới niết bàn cái gì à? Thần tú vẫn chưa vào cảnh giới niết bàn à? Mà niết bàn của Lục Tổ chưa có viên mãn đâu à. Ở đây phải là đại niết bàn của cảnh giới niết bàn của Phật, của chư đại Bồ Tát mới gọi là đại bát niết bàn. Cho nên giờ chúng ta mạnh dạn hăng hái vui vẻ nhập được niết bàn càng tốt quý vị ạ. Vô đó làm sao quý vị? Không cần suy nghĩ, không cần tính toán, không cần so đo, chúng sanh cảm như thế nào thì liền ứng như thế đó, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cho nên ở đây được cái công đức, được cái năng lực thối thắng như vậy, quyết định sẽ đạt được, quyết định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết định sẽ chứng vào đại bát niết bàn đầy đủ vô ngại không thiếu là. Cho nên bây giờ học rồi, chúng ta nghe hai chữ nhập niết bàn thì hoan hỷ nha, đừng có lo sợ, đừng có sầu khổ, đừng có vu vơ không biết nó đi về đâu, đi vào hư vô không có đâu, mà hiển lộ ra quảng đại cái tâm giác kiến văn giác tri của chúng ta, quảng đại khắp thế giới, khắp cả thập phương pháp giới là đầy đủ vô ngại, không có một thiếu kém nào, viên tịch đầy đủ mà tịch tịnh, không có một chút thiếu sót. Chúng ta đi tu để nhập vào cái cảnh giới này là cái gì? Còn hàng A La Hán đi vào thiên chân niết bàn, các ngài chắc vật không à? Ở trên nó cái có này, cái hữu này thì nó sôi nổi quá à, nó mệt quá à. Đi vào sanh tử, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, vào trong trần lao, trong nó lục đạo khổ rồi. Cho nên bây giờ ngài thấy thôi yên chút đi, yên chút, cái ngài nhập vào niết bàn, thiên chân niết bàn, đắm vào không là. Nhưng mà cái tâm tánh nó lân lân, nó nhẹ nhàng, nó không khởi phát được trí tuệ, nhưng mà tâm tánh nhẹ nhàng trong đó, và các ngài chấp vào đó, không phát khởi được tâm Bồ đề, không phát khởi được từ bi cứu độ chúng sanh. Cho nên nó Phật thường quở các ngài đã làm mất cái chủng tử Bồ đề. Các ngài đã ở trong đó đã làm đoạn cái chủng tử Bồ đề, trí tuệ không phát, phải bao nhiêu vạn năm mới bỏ tiểu hướng đại, ở trong đó bỏ vào tiểu thừa để mà quay vào đại thừa, hầu có thể khởi ra cái tâm đại thừa đầy đủ trí tuệ từ bi, đầy đủ tâm trong đó cứu độ chúng sanh. Cho nên á, hồi đại bỏ tiểu là phải cần hết bao nhiêu kiếp họ mới bỏ cảnh giới họ được cái gì. Giống như những người học sinh đi học cái gì, đi học làm sao khó quá, lấy được cái bằng tiểu học diplomat, lấy cái được cái đó rồi đi học rồi đi làm tốt rồi, đúng không nào? Lấy được cái bằng trung học đó chứ, thấy không? Lấy được cái trung học đó thôi được rồi, đi một đi làm một thời gian á, 2 năm 3 năm thấy khổ quá thôi bỏ làm tiếp tục đi học lại, thì a la hán cũng vậy. Họ chứng được một chút rồi họ thấy thôi đủ rồi, nghỉ mà chút thôi đi làm lấy tiền xài, hay lấy được cái bằng diplomat rồi cái gì, thấy không? Cái đi làm một hồi thấy cũng cực cực quá, không bằng những người học cao, thôi họ bỏ làm và tiếp tục học tiếp, hướng về đại học mà học. Từ ở đại học đó rồi phải lên đến bác sĩ, lên tiến sĩ, rồi nó mới ra, mới thành thật vô thường chánh đẳng chánh giác. Cho nên con đường của các ngài từ A La Hán mà lên đến sơ trụ Bồ Tát phải cần bao nhiêu kiếp tu hành hướng đại thì mới phát khởi được. Còn chúng ta đây niệm Phật trong mấy năm trời vô thành đại Bồ Tát luôn là thành quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái nguyện trong 48 lời đại nguyện, là một trong 5 nguyện quan trọng nhất của Phật A Di Đà. Nguyện quan trọng trong 48 người ta lọc ra, lấy ra những cái nguyện quan trọng, thì ở trong đó nguyện quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là một cái nguyện quan trọng của Phật. Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật có hứa cho chúng ta thành Phật không quý vị? Không à. Mà ngài hứa trong cái nguyện của về cõi Đông Phương đó, ngài nói gì quý vị? Ai mà về được Đông Phương, về đến cõi quốc độ ta, ta cho một chuyến xe tốc hành về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là bảo đảm cho người nào về cõi nước ta là ta sẽ trong đó an bài để cho có người đưa quý vị thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đi cái đường này chi quý vị? Mình đi đường Tây Phương giáo chủ tới trước hay hơn không? Chi mà phải qua Đông Phương rồi ngài cho một chuyến xe tốc hành về Tây Phương để mà từ đó học thành chánh giác à? Ngài đâu có dạy thành chánh giác đâu quý vị. Mà ngài gửi người ta, về đây được người ta tập trung hết, ta gửi một chuyến xe tốc hành đem về đó cho gửi về Tây Phương. Tại sao đây chúng ta không đi thẳng đi? Vì duyên chúng sanh bất đồng, vì căn tánh của chúng sanh bất đồng, cho nên họ mới đi vòng, đi một vòng như vậy quý vị, đi hướng đông rồi từ hướng đông chạy về hướng tây, chứ không có cái nguyện tất thành chánh giác như ở Tây Phương. Cho nên cái nguyện này quan trọng, là cái nguyện này tối thắng đặt chúng ta về đó là rốt ráo viên mãn cứu cánh. Để chỉ quý vị, để nói cho những chúng sanh khác, những hạng Bồ Tát, những bậc duyên giác, bậc A La Hán, thôi đừng đi đâu nữa, đi về đây học thành Phật đi, đừng có đi lăng quăng lòng vòng nữa, là ở đây có đầy đủ tất cả rồi, là mà ở đây lại đơn giản dễ dàng rốt ráo, ngay cả đó, chúng sanh ở trong lục đạo, ở trong ác đạo về đây cũng được có biến hóa, cũng được có thọ thọ giáo để mà thành tài, thành ở trong đó một vị đạo sư, một vị Phật tương lai. Cho nên ở đây cái nguyện này nói cho chúng ta đừng có so đo, đừng có chọn lựa nữa, rốt ráo quyết định vãng sanh đi, nó là cứu cánh viên mãn rồi. Là trường đại học này, viện đại học này dạy đầy đủ các môn, không còn thiếu cái gì cả. Những cái vị đại học khác, học đường khác có thể thiếu ngành này, có thể thiếu môn kia, có thể đưa chúng ta cái phẩm vị, cái bằng cấp nhỏ thấp, nhưng mà viện đại học này tối thắng hơn cả, tuyệt thắng hơn cả, mà điều kiện nhập vào cũng dễ, không có khó đâu à. Là hàng lục đạo, hàng tam ác đạo cũng có thể về được. Còn Phật quốc của Phật khác quý vị, tuy rằng tối thắng nhưng chỉ dành cho Đại Bồ Tát thôi à. Có những quốc độ, có những Phật độ thù thắng trang nghiêm đầy tất cả chư Đại Bồ Tát, nhưng mà ở đó sao quý vị, không phải đẳng cấp của chúng ta là, mà đẳng cấp của chư Đại Pháp Thân Đại Sĩ, Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Còn chúng ta không có phần là, còn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc tối thắng là tối thắng ở chỗ này. Phàm thánh đồng cư độ mà không có một cái chút nào thiếu sót, không có một khiếm khuyết nào so với thực báo trang nghiêm độ, bình đẳng giống như thực báo trang nghiêm độ không khác. Cho nên nó bốn độ là một, nhập vào một độ rồi bất luận độ nào thì cũng nhập vào bốn, một là bốn, bốn là một không khác. Còn ở trong đây chúng ta sao quý vị, bốn là bốn, một là một, phân biệt vẫn dẫy đầy là phàm thì vẫn ở phàm, hèn thì vẫn ở hèn, nghèo thì ở khu nhà lá, giàu thì ở nhà lầu. Ở trong đó người nào, cấp nào, chúng sanh nào ở trong đẳng cấp đó, rõ ràng là chúng ta về Ngũ Đài Sơn, đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi, trên đại giảng đường của Ngài có một vạn Bồ Tát đang tu hành ở đó. Chúng ta tới hành hương đó thấy gì quý vị? Toàn là núi đá, toàn là sa mạc, toàn là đất là đá, không thấy một cái đạo tràng nào ở trong đó. Vì sao á? Thánh phàm có phân là, chứ không phải như phàm thánh đồng cư ở Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Nó không có phân biệt là ngày ngày có thể cúng dường, có thể thừa sự, có thể phụng sự Phật. Ở đây nó ngày ngày quý vị muốn cúng dường ha, thì trong đó quý vị cứ tới cúng dường Đức Phật A Di Đà, tiếp xúc thẳng với Ngài là để phụng sự, không có trở ngại. Còn đây quý vị thấy Đức Bổn Sư ai đã tới gần cận, gần kề Đức Bổn Sư Thích Ca này để mà cúng dường quý vị. Chúng ta thấy hình thôi à, thấy tượng thôi à, chứ thật sự ở đó chưa thấy được Đức Bổn Sư chứ. Mà Ngài hiện ra chúng ta cũng không biết nữa, chỉ những người có duyên mới biết đó là Phật. Như Ấn Quang Đại Sư á, Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Lúc Ngài tại thế, ai biết Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát đâu? Chỉ có một cái cô gái người Thiên Chúa, ở đạo Thiên Chúa, được Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng, có một vị Bồ Tát Đại Thế Chí đang giảng kinh ở Thượng Hải, cô muốn gặp, đi tới đó gặp. Bồ Tát Quan Thế Âm tới báo cho cô á, gái người Thiên Chúa hay là. Cho nên cô cũng đâu biết Phật Pháp như thế nào, Đại Thế Chí như thế nào, rồi cũng bỏ qua. Đến tình cờ đọc báo, thấy cái quảng cáo, có thấy á, ở tại Thượng Hải có một pháp sư Ấn Quang đang á, thuyết pháp. Cô nói, ủa, nó lạ ha, nó trùng hợp, thôi tò mò đi coi. À, đi nghe, nghe xong rồi, nghe xong rồi hết rồi á, đến khi pháp sư xuống dưới, xuống đài đó mà cô mong men tới, rồi thấy không có ai, mới nói pháp sư à, pháp sư có phải là Đại Thế Chí Bồ Tát phải không vậy? Ấn Quang đập sư đại sư ở trong đó, pháp sư lập tức chỉ mặt cô. Cô mà nói là bao nhiêu trách nhiệm của chúng sanh, cô chịu trách nhiệm nào? Chúng sanh mà bị đọa đày là cô chịu là. Cho nên cô nghe đó cô hết hồn, không nói, không nói. Không nói nhưng mà vẫn quan sát, vẫn theo dõi, biết rồi mà. Biết là ngài rồi, ngài không nói nhưng mà là ngài rồi. Trong giấc mộng mình rõ ràng như vậy. Cho nên nó biểu không nói, rồi không nói. Sau buổi thuyết pháp đó, Ấn Quang đại sư đi vào Phổ Đại Sư không thuyết pháp nữa. Vì sao quý vị? Ngài ứng hiện ở nơi đây, ở nơi đó, cái giọng đó của người Sơn Đông giống như người miền Trung của mình đó, ở Quảng đó, nói không nghe, nói người ta không nghe gì đó, nói cái âm nó không có nghe. Cho nên nó vấn đề như vậy. Rồi ở trong đó có cái nhân duyên này, ngài á, lặn vô trong Phổ Đà Sơn được. Nhưng mà cô vẫn theo dõi, vẫn không biết là. Và Bồ Tát quý vị báo mộng vậy không phải không có ý đâu, nhưng mà để cho chúng ta biết phải báo mộng cho ai, biết phải chỉ cho ai, biết phải làm như thế nào, thấy không? Để sau khi ngài viên tịch rồi thì cô bé đó lúc này là một người đàn bà rồi, mới đứng ra tuyên bố cho mọi người. Quý vị biết không, Ấn Quang đại sư đó là Đại Thế Chí Bồ Tát đó là. Tôi được ngài Quang Thế Âm, bây giờ cổ đi theo qua Phật Pháp mấy chục năm, học Phật Pháp quý vị mới biết là Quang Thế Âm. Quang Thế Âm báo cho tôi biết đó là Đại Thế Chí. Quang Thế Âm chỉ để sao quý vị? Để sau khi Ấn Quang đại sư viên tịch rồi, chúng sanh thấy Ấn Quang văn sao trân trọng nó, chứ không phải khoe đâu quý vị. Không phải khoe người này là Bồ Tát, người kia là Bồ Tát đâu, mà để nói cho chúng ta, những chúng sanh về sau này đọc văn sao, hãy lấy cái tâm trân trọng tôn quý nó, để đạt được sự lợi ích tối thắng. Đừng có sơ xuất, đừng có coi thường. Cho nên ngài dùng cái phương tiện này, không thuyết pháp mà văn sao viết thơ. Vì sao cái việc? Vì trong đời này in ấn đã tốt đẹp rồi, ấn loát đã tốt đẹp rồi, cho nên lời của ngài truyền đi khắp các thế giới là. Và bây giờ chúng ta vẫn có đầy ở các tiệm sách, đầy ở các tủ sách là Ấn Quang đại sư văn sao. Trong đó lời ngữ lục, gia ngôn lục của Ấn Quang đại sư vẫn còn để lại, truyền lại cho chúng sanh, dùng cái phương tiện tối thắng trao truyền cho chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát làm cái việc khéo léo lắm mà, vi tế lắm mà. Thế vậy cho nên là chúng ta bây giờ vẫn có duyên đọc được văn sao, vẫn có duyên gặp được gia ngôn lục của Ấn Quang đại sư. Đây là kim chỉ nam, đây là phương hướng cho chúng ta tu hành. Nếu mà chúng ta nương vào những lời chỉ dạy của ngài, nhất định thành công. Như ở tại trai đường quý vị, chúng ta có cái bản Ấn Quang đại sư, lời khai thị của Ấn Quang đại sư. Trong đó người nào tu như thế nào, bất luận là xuất gia hay tại gia, bất luận là người sang, giàu, nghèo hèn, ở trong đó luôn luôn làm tốt cho người, thành tựu cho người. Việc gì khó ta làm, đồ vật nào hư không xài người ta chê chúng ta lấy dùng. Ở trong nó từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ chuyên trì danh niệm Phật, người đó quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc để thành vô thượng chánh đẳng danh giác. Cho nên ở đây quý vị thấy cái lợi ích ở Tây Phương Cực Lạc Quốc tối thắng như vậy, quyết định thành vô thượng chánh đẳng danh giác, thì chúng ta cũng nương theo phương tiện lời khai thị của Tây Phương Tam Thánh. Hiển hiện nhất là Ấn Quang Đại Sư, là chỉ dẫn của Đại Thế Chí Bồ Tát làm thế nào để chúng sanh vãng sanh. Chúng ta đọc với nó chỉ một trang giấy thôi quý vị, cứ như vậy mà làm thì nhất định vãng sanh à. Bảo đảm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng lão thật niệm Phật, trong đó không có nghĩ tưởng gì, luôn luôn làm chuyện khó, luôn luôn ở trong đó khiêm nhường, nhún nhường, luôn luôn ở trong đó tán thán khen ngợi, không có tự cao tự đại, chỉ lão thật niệm một câu A Di Đà Phật, người đó quyết định vãng sanh. Hãy quyết định vãng sanh quý vị à, để chi? Để quyết định thành vô thượng chánh đẳng danh giác, không còn nơi nào tối thắng hơn nữa là đi về Tây Phương Cực Lạc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là những người gì quý vị? Là những người ở trong đó chỉ lo cho mình à, ích kỷ à. Những người niệm Phật cầu vãng sanh là ích kỷ à, là nhỏ nhoi à, chỉ biết lo cho mình à. Đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải chánh giác quý vị, chứ không phải chánh đẳng chánh giác à, mà là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy cho nên ai nói gì nói, ai nói mình là quê mùa, ai cho mình là ích kỷ, ai cho mình là chỉ biết lo cho mình không biết lo cho người, kệ họ. Chúng ta sao? Chúng ta theo Phật, theo Bồ Tát là theo ai cái vị? Phật thì khỏi nói rồi, không? Phật nào cũng như Phật nào mà bình đẳng như nhau mà. Nhưng bây giờ chúng ta nói Bồ Tát đi, hàng đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí chúng ta ngưỡng vọng đều là ở tại Tây Phương, là rõ ràng không quý vị? Tây Phương Tam Thánh mà, giữa Di Đà, Quan Âm và Thế Chí hai bên thì rõ ràng rồi. Mà Quan Âm thì không nhà nào không thờ, không người nào không ngưỡng mộ. Chúng ta người nào là Phật tử, chúng ta nói Phật tử Việt Nam nói riêng, Phật tử Tàu và tất cả Phật tử, thì trong đó không ai không biết Quan Thế Âm. Ngài ở đâu quý vị? À, tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Văn Thù Phổ Hiền, hai đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật. Ở trong đó ngài, trong đó hai người đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Rồi Tôn giả A Nan, ngài Di Lạc Bồ Tát cũng ở Tây Phương là. Vì có gì kể coi Bồ Tát nào nữa? Vì Bồ Tát nào quý vị nhớ nữa? Trong đó trong kinh điển nói cho chúng ta, các ngài đều quy hướng về Tây Phương. Long Thọ, Mã Minh, Trí Giả, Vĩnh Minh, Duyên Thọ, tất cả chư tổ sư ở trong đó đều quy hướng về Tây Phương. Rất nhiều các vị thiền sư đã chứng đắc, như ở trong đó chúng ta thấy ngài Triệt Ngộ thiền sư, ngài Trung Phong thiền sư, tất cả vị thiền sư trong đó đã đạt được kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh rồi mà vẫn quy hướng về Tây Phương Tịnh Độ là, vẫn khuyên chúng sanh hãy phát nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Chúng ta làm tam thời hệ niệm đó quý vị. Tam thời hệ niệm là do ngài Trung Phong Quốc Sư, vị thiền sư đắc ngộ với Cao Phong thiền sư làm. Trong đó tam thời niệm chỉ chuyên khuyên chúng sanh niệm Phật, thọ trì kinh A Di Đà, tụng kinh niệm Phật để mà hồi hướng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nên ở đây các vị tất cả đều quy thú về Tịnh Độ. Bây giờ chúng ta hướng về nó đi, để chỉ cái việc để quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không làm gì cả. Phật có ích kỷ không nè? Có nghe nói Phật nào ích kỷ không các vị? Phật nào á cái chỉ biết lo cho mình hay không? Phật nào ở trong đó tâm ý trong đó nhỏ hẹp không? Không có mà. Mà thật á, Phật ở trong đó từ bi trí tuệ bao la quảng đại, chỉ vì tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta đi vào con đường này, đi vào ý chí chúng ta, năng lực chúng ta, chí hướng chúng ta đặt ở đây. Làm thế nào một đời này thối lạ, một đời này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không đời thứ hai quý vị. Tận hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc là chỉ một thân này thôi, chỉ một đời này thôi, không hai đời à. Hết một báo thân này thôi quý vị, chúng ta sẽ qua cái thân gì? Chúng ta sẽ qua được ba thân là. Bây giờ chúng ta ở trong cái báo thân. Báo thân này á không phải là báo thân Phật đâu, mà là nghiệp báo thân, có những nghiệp ở trước nữa à. Tận hết nghiệp báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc, để chứng vào pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Phật là. Một đời này thưa quý vị, đổi cái nghiệp báo thân này thành kim cang bất hoại thân đi, được không quý vị? Khẳng định là được, là ai nói gì kệ họ. Ai nói gì sao quý vị? Tu hành chưa tới đâu mà để bày đặt đòi vãng sanh, đi Phật ở đâu vậy? Hàng cư sĩ mà dám bên bò vào, mon men vào cung vua. Không những mon men vào cung vua mà dám ngồi lên ngai nữa à. Muốn chết à? Dám không quý vị? Phật cúng dường ngai cho chúng ta ngồi là, chúng ta không chịu ngồi là. Phật dạy chúng ta hãy lên pháp tọa đi, hãy làm bảo vương đi, ở trong đó để trong đó chuyển pháp luân đi, thành Phật chuyển pháp luân. Chúng ta không chịu lên, còn nói đông nói tây à. Không những mình không đi, không nguyện, mà còn khuyên người ta, còn la người ta, còn chê người ta, còn trong đó chỉ trích người ta đi. Thật sự chướng ngại bồ đề không biết là chướng ngại bồ đề của mình và chướng ngại bồ đề của chúng sanh, tội này không nhẹ là. Cho nên nhất định trong đó, đối với trong Phật pháp Phật, phải nghiên cứu cho kỹ, cho thấu, để chúng ta không có lầm lỗi, không có vướng vào những cái tội lỗi. Nên nó ráng trân trọng đời này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phải vô lượng kiếp đâu quý vị, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp đâu, mà nó lâu lắm đó, dài lắm là 12 kiếp, mà trung bình đó đại đa số là 5-6 kiếp thành tựu. 5-6 kiếp, 12 kiếp so với ba đại A Tăng kỳ kiếp không có một chút nào à. Giống như thọ mạng nó 100 tuổi mà nó lấy ra 12 ngày để học thành Phật. Hòa quá là hy hữu. Ở thế gian này nó 100 tuổi, nó phải học đến 20 năm, 30 năm nó mới ra thành tài. Mà ở đây nó ở về Tây Phương Cực Lạc, nó sống vọ mạng ở trong đó vô lượng kiếp, mà nó dành ra có 12 ngày ra lại học là để thành Phật quý vị, để thành vô thường chánh đẳng chánh giác, gọi là bất khả tư nghị. Nên ở đây quý vị à, chúng ta không cần học lép đâu, chúng ta cần học chắc là giống như kinh Pháp Hoa là 5.000 vị á, ở trong đó đứng dậy trước khi Phật thuyết Pháp Hoa, Phật mỉm cười cho họ ra đi. Các con à, học lép ra hết rồi đã, bây giờ còn học chắc ở lại nè. Ai muốn hành vô thường chánh đẳng chánh giác đời này quyết định đi, chúng ta cần học chắc. Một người, một vị vãng sanh, một vị thành Phật, công đức bất khả tư nghị rồi, không cần nhiều đâu là. Chúng ta không cần nhiều đâu kia nhà, không cần số lượng mà chúng ta cần chất lượng là. Không cần ở trong đó đại đa số tới, mà chúng ta cần là người nào, bất luận người nào, lão thật niệm Phật, người đó thành Phật. Cho nên tự quyết định là hôm nay chúng ta cúng dường hết tất cả cái gì ở tại đây, cúng dường hết tất cả, tứ sự cúng dường, không một đòi hỏi, không một yêu cầu. Chúng ta làm sao quý vị? Đại thí chủ Đức Phật A Di Đà ở sau lưng lo gì là bởi vậy quý vị thấy mạnh dạn cúng dường. Ở đây chúng ta trong đó có duyên làm hết chứ, hết thì thôi, không có tiếc cả. Chúng ta làm đúng, không có phung phí, không có xa hoa, miễn làm đúng trong đó, trang nghiêm trong đó, để cúng dường cho chúng sanh niệm Phật. Không một yêu cầu, không ở trong đó không năn nỉ cái gì. Chúng ta chọn vào các ai vô được, được cái phúc báo họ. Họ niệm Phật, niệm Phật một câu, phúc sanh vô lượng. Quý vị đặt cái khẩu hiệu này ra chung quanh, rồi chúng ta lại thu tiền Phật tử à. Quý vị đặt khẩu hiệu trong đó, niệm Phật một câu, câu phúc sanh vô lượng, quá nhiều phúc báo. Ở đây 100 người niệm Phật à. Quý vị thấy từ sáng 5 giờ sáng chúng ta niệm riết luôn à, cho tới luôn quý vị, không có ngừng là. Ăn sáng khoan nó kệ nó, vật thực đâu bằng pháp thực quý vị à, đâu bằng hoan hỷ thực, đâu bằng thiền diệt thực. Cho nên chúng ta cho ăn luôn, ăn tới luôn à. Cho nên ở đây tôi thấy chúng ta phải làm sao quyết định thành vô thường chánh đẳng chánh giác trong đời này, bỏ đi những cái thấp hèn, những cái xấu xa, những cái phẩm vật chúng ta kể lúc nãy này, toàn là đồ ô uế không, nào ốc nào sò, nào con này con kia, toàn là ô uế không, bỏ đi. Cho nên chúng ta chỉ làm sao để pháp thân huệ mạng của mình hiển lộ, cơ hội ở trong tay ráng nắm lấy được vậy. Cơ hội không tới lần thứ hai mà, duyên nó đi qua rồi không trở lại đâu. Cho nên xin ngưỡng mong đại chúng trân trọng quá sáng là A Di Đà Phật. Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta đứng dậy chuẩn bị ha, chúng ta kinh hành và theo ban tổ chức để mà chuẩn bị dùng ngọ cay.